Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 20 tháng 6 sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về hướng đi của cộng đoàn Emmanuel thuộc phong trào Công giáo Canh Tân trong Thánh Linh. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại chứng tá của Sơ Anne-Marie giúp các phụ nữ giai cấp cùng đinh ở Ấn Độ tìm được công việc làm và giúp thay đổi đời sống của họ. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ nói về đề tài linh hồn bất tử hay phục sinh tức khắc. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Roma, Bí tích Thánh Thể nhắc nhở các tín hữu về nghĩa vụ kiến tạo tình hiệp nhất giữa lòng dân Chúa. Đức Thánh Cha nhấn mạnh điểm này trong bài giảng lễ kính mình máu Thánh Chúa được Ngài cử hành vào lúc 7 giờ chiều Chủ nhật 18 tháng 6 vừa qua, tại thềm đền thờ Thánh Gioan Laterano, trước sự hiện diện của đông đảo các tín hữu. Ngài nhận xét rằng, trong lễ mình Thánh Chúa, đề tài tưởng niệm được nhiều lần nhắc lại, từ hành trình của dân Chúa trong sa mạc được Chúa nuôi dưỡng bằng manna, cho đến tưởng niệm Chúa Giêsu là bánh hằng sống từ trời xuống, tưởng niệm lịch sử tình thương của Thiên Chúa đối với chúng ta. Đặc biệt, Thánh Thể cũng nhắc nhở chúng ta không phải là những cá nhân riêng rẽ, nhưng là một thân thể, như dân trong sa mạc nhận manna từ trời xuống và chia sẻ trong gia đình. Cũng vậy, Chúa Giêsu là bánh từ trời, triệu tập chúng ta để cùng lãnh nhận bánh ấy và chia sẻ giữa chúng ta. Thánh Thể không phải là một bí tích cho tôi, nhưng là bí tích của nhiều người họp thành một thân mình duy nhất, dân thánh trung thành của Thiên Chúa, như lời Thánh Phaolô Tông Đồ đã dạy. Thánh Thể là bí tích hiệp nhất. Ai đón nhận Thánh Thể không thể không kiến tạo sự hiệp nhất, vì nảy sinh nơi người ấy hệ di truyền DNA thiêng liêng, sự kiến tạo hiệp nhất.
Đức Thánh Cha giải thích rằng, bánh hiệp nhất ấy chữa chúng ta khỏi tham vọng trội vượt hơn người khác, khỏi sự ham hố vơ vét cho mình, xác động bất đồng, phổ biến những lời phê bình. Bánh hiệp nhất khơi dậy niềm vui yêu thương nhau mà không cạnh tranh, không ghen tương và nói hành nói xấu nhau. Và giờ đây khi sống thánh thể, chúng ta hãy thờ lạy và cảm tạ Chúa vì hồng ân cao cả này là ký ức sinh động về tình thương của Chúa, làm cho chúng ta thành một thân thể duy nhất và dẫn chúng ta đến sự hiệp nhất. Cuối thánh lễ đã có cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa từ đền thờ Thánh Gioan Laterano đến đền thờ Đức Bà Cả, chừng hơn một cây số. Giống như từ ba năm nay, Đức Thánh Cha không tham dự cuộc rước kiệu này và Ngài đi xe thẳng tới đền thờ Đức Bà Cả để đợi đoàn rước đến nơi. Tại đây, Ngài đã ban phép lành mình Thánh Chúa cho mọi người. Đây là lần đầu tiên từ 40 năm nay, Đức Giáo Hoàng không cử hành thánh lễ mình Thánh Chúa vào chiều thứ năm, nhưng vào chiều Chủ nhật theo lịch ở Italia.
Vatican, Chủ nhật 18 tháng 6 vừa qua, Giáo hội đã kỷ niệm 50 năm Công đồng Chung Vatican thứ hai tái lập chức Phó tế vĩnh viễn. Công đồng Chung Trento hồi thế kỷ thứ 16 đã có ý muốn tái lập chức thánh này, nhưng mãi 400 năm sau, Công đồng Chung Vatican mới quyết định tái lập với hiến chế ánh sáng muôn dân. Theo đó, chức Phó tế là bậc thấp nhất trong ba thánh chức, Phó tế, Linh mục và Giám mục. Sau đó, với tự sắc canh tân chức phó tế trong Giáo hội Latin, ngày 18 tháng 6 năm 1967, Đức Chân Phước Giáo hoàng Phaolô thứ sáu mới quy định chi tiết về chức phó tế vĩnh viễn. Một năm sau khi tự sắc được ban hành, đã có những cuộc truyền chức phó tế vĩnh viễn đầu tiên. Theo thống kê năm 2015, trên thế giới có tổng cộng 45.255 phó tế vĩnh viễn, phần lớn tại Hoa Kỳ.
Damasco, Đức Hồng Y Mario Gennari, Sứ Thần Tòa Thánh tại Damasco, cho biết tại Syria có những dấu hiệu cải tiến, nhưng các tín hữu Kitô tiếp tục chịu đau khổ. Tuyên bố với hãng tin Asia News truyền đi hôm qua 19 tháng 6, Đức Hồng Y Zenari cho biết trong những tuần lễ vừa qua tại Damascus và các vùng khác ở Syria, dường như có sự giảm bớt bạo lực. Bạo lực đang tập trung vào thành phố Raqqa và các vùng khác của tỉnh này, nơi diễn ra các cuộc giao tranh dữ dội. Một khu vực khác vẫn còn nguy kịch là ở miền nam Syria giáp giới với Jordani. Phần còn lại của đất nước có sự cải tiến. Đức Hồng Y Zenari đang có mặt ở Italia và sẽ gặp Đức Thánh Cha trong những ngày tới đây. Ngài cho biết tình hình các tín hữu Kitô là một sự đau khổ chung của dân chúng, mặc dù có những nhóm dân, trong đó có các tín hữu Kitô, gặp rủi ro nhiều hơn. Theo phúc trình mới nhất, 80% các tín hữu Kitô đã rời bỏ Iraq và Syria trong những năm gần đây vì chiến tranh và sự bành trướng các phong trào Hồi giáo cực đoan. Với thời gian, cộng đồng Kitô dường như không còn hy vọng trở về. Nhiều người tị nạn sang các nước láng giềng, một sức khác di cư sang Âu Mỹ, Canada và Australia. Nguyên do của sự xuất cư này là vì có nhiều người bị thiệt mạng, thiếu công ăn việc làm và cơ hội giáo dục, sự phá hủy các thành thị Kitô và sự đánh mất cảm thức cộng đoàn.
Beirut, các giám mục Công giáo Maronite ở Liban chào mừng luật mới về bầu cử được Quốc hội thông qua hôm 16 tháng 6 vừa qua, đồng thời kêu gọi chính quyền cấp thiết cải tiến tình trạng kinh tế của đất nước. Các giám mục Maronite bày tỏ lập trường trên đây trong thông cáo công bố hôm 17 tháng 6 sau khóa họp của Hội đồng Thượng phụ nhóm tại Berke gần thủ đô Beirut. Qua đó, các vị phản ứng tích cực về luật mới về bầu cử, nhắm mục đích tránh cho Liban khỏi tình trạng khủng hoảng chính trị. Đức Hồng Y Petra Rai, Thượng phụ Giáo chủ Công giáo Maronite, gọi luật này là một luật tốt nhất. Giáo hội Công giáo Maronite có khoảng 4 triệu tín hữu trên thế giới, trong đó có 1 triệu 300 ngàn sống tại Liban và là cộng đồng Kitô đông nhất tại nước này. Trong thông cáo, Hội đồng của Giáo hội Maronite kêu gọi chính quyền Liban đề ra một kế hoạch cứu vãn đất nước để cải tiến tình trạng kinh tế của đất nước. Con số những người dân sống dưới mức độ nghèo đói ngày càng gia tăng. Các giám mục cũng ủng hộ kế hoạch của chính quyền khắc phục tình trạng con số người tị nạn ngày càng gia tăng tại Liban. Số lượng cao những người tị nạn Syria đè nặng trên sự ổn định xã hội và kinh tế của Liban. Từ thứ Hai 12 tháng 6, các giám mục Maronite đã nhóm tại trụ sở Tòa Thượng phụ ở PKK, phía bắc thủ đô Beirut, và bàn về các vấn đề nội bộ của giáo hội như phụng vụ và đào tạo linh mục, không kể các vấn đề cải tổ lĩnh vực công cộng của đất nước.
Munich, trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí Focus, số ra ngày 17 tháng 6 vừa qua, Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 thú nhận Ngài cũng nhớ quê hương, nhưng Ngài nói thêm rằng, ở Vatican này cũng là điều rất đẹp. Đức Biển Đức 16 vừa mừng sinh nhật thứ 90 ngày 19 tháng 4 năm nay. Trong cuộc phỏng vấn diễn ra ở vườn Vatican, Ngài cho biết là không còn chơi đàn dương cầm nữa vì các ngón tay không còn vâng lời Ngài nữa, cả cái đầu cũng không hoàn toàn như trước. Trả lời một câu hỏi khác, Đức Biển Đức 16 nói, phán xét về triều đại giáo hoàng của tôi là điều một ngày kia Thiên Chúa sẽ thực hiện. Đức Tổng giám mục Georg Genswey, bí thư riêng của Đức Nguyên Giáo Hoàng và hiện là Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng, nói với phái viên tạp chí Focus về tình trạng sức khỏe yếu của Đức Biển Đức 16 khi còn làm giáo hoàng. Ngài nói, tôi nghĩ là giả sử Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 được yêu mến thì có lẽ Ngài không còn sống nữa.
Vienna, thứ Bảy 17 tháng 6 vừa qua, một nhà vật lý học 46 tuổi đã được Đức Hồng Y Christoph Sonborn, Tổng giám mục giáo phận Vienna, thủ đô Áo, truyền chức linh mục tại nhà thờ chánh tòa Thánh Stefano. Tân linh mục Albert Reiner có một con đường ơn gọi khác thường. Cha đậu tiến sĩ vật lý tại Đại học Vật lý Kỹ thuật ở Vienna, rồi làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản như phát triển xe hơi. Albert Reiner từng là một người vô thần đầy sắc tín trước khi trở về với đức tin và năm 2007 trở lại với Giáo hội Công giáo. và năm sau đó, 2008, bắt đầu thụ huấn tại Đại chúng viện giáo phận Vienna. Xác tín Thiên Chúa hiện hữu đã ảnh hưởng tới trọn cuộc sống của người trở lại và làm cho cha xác tín mình muốn trở thành một linh mục với tất cả những kiến thức về khoa học tự nhiên. Tân linh mục Rainer được bổ về một giáo xứ ở thành phố Vienna và cũng sẽ làm tuyên úy nhà tù ở khu phố Thánh Giuse. Trong bài giảng Thánh lễ truyền chức, Đức Hồng Y Sönborn nhắc nhở các tín chức linh mục rằng ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất, ai chỉ tập trung vào mình thì không thể mang lại hoa trái. Đối với các linh mục, theo Chúa Giêsu, trước tiên có nghĩa là mang lại nhiều hoa trái cho con người. Niềm vui mà một linh mục có thể cảm nghiệm trong việc mục vụ là điều không thể đổi lấy những điều khác. Đó là niềm vui của sự trao ban, niềm vui của một đời sống không chỉ sống cho bản thân mình.
Albert Rainer là tân linh mục giáo phận duy nhất xuất thân từ Đại chủng viện của Tổng giáo phận Viên trong năm nay. Trong khu vực Viên năm nay có 5 tân linh mục dòng, trong đó có 2 vị từ dòng kinh sĩ Thánh Augustino, 2 vị từ đan viện thánh giá của dòng Sito, trong đó có người Việt Nam, và một linh mục dòng Thánh Piarist. Theo thống kê cho đến nay, trên toàn nước Áo năm nay có 18 tân linh mục tuổi từ 29 đến 57, 10 vị thuộc các dòng tu và 8 vị là linh mục giáo phận, phần lớn là những ơn gọi muộn. Ví dụ, tại Tổng giáo phận Johannesburg năm nay có một tân linh mục, trước khi vào chủng viện, đã làm việc gần 20 năm trong quán ăn của gia đình. Giống như năm trước đây, các tân linh mục ở Áo ngày càng xuất thân từ quốc tế. 11 vị sinh tại Áo, 7 vị còn lại sinh tại Đức, Ba Lan, Ấn Độ và Việt Nam.
Quý vị đang theo dõi chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe bài viết về hướng đi của cộng đoàn Emmanuel thuộc phong trào Công giáo canh tân trong Thánh Linh.
Kính thưa quý vị thính giả, trong số các cộng đoàn Công giáo canh tân trong Thánh Linh ở Pháp và nhiều nước khác, thuộc hàng sinh động và được biết đến nhiều nhất, người ta phải kể đến cộng đoàn Emmanuel, được thành lập hồi đầu thập niên 1970. Trong hơn 40 năm qua, cộng đoàn này đã gia tăng lên hơn 11.000 thành viên tại hơn 60 quốc gia trên thế giới. Chiều thứ Bảy, mùng 3 tháng 6 vừa qua, áp lễ Chúa Thánh Thần, Đức Thánh Cha đã cùng với 50.000 thành viên các phong trào Công giáo canh tân trong Thánh Linh mừng kỷ niệm 50 năm thành lập phong trào này với buổi canh thức cầu nguyện đại kết tại khu vực Circo Massimo ở Roma và thánh lễ kính Chúa Thánh Thần hiện xuống sáng Chủ nhật tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước đó vài ngày, ông Laurent Landet, điều hợp viên quốc tế của cộng đoàn Emmanuel, đã tiếp phái viên tạp chí Crux ở Mỹ trong văn phòng của phong trào ở Paris và kể lại quá trình hình thành và phát triển phong trào này. Trong những năm qua, cộng đoàn Emmanuel đã góp phần biến đổi giáo hội tại nước Pháp, một giáo hội có tiếng là chống lại sự thay đổi. Cộng đoàn này do hai giáo dân, ông Pierre Guoxa và bà Martine Lafitte thành lập. Hai người cho biết đã cảm nhận được sự đổ tràn ơn Chúa Thánh Linh trong tâm hồn và cuộc sống của họ. Cả hai được Chúa Thánh Linh thúc đẩy phát động một nhóm cầu nguyện ở Paris, và nhóm này mau lẹ lớn mạnh. Hai giáo dân ấy, Landet và Lafitte, nhận thức rằng một nhóm cầu nguyện mà thôi thì vẫn không đủ, cần phải có một cộng đoàn nữa, với trọng tâm là việc thờ lạy mình Thánh Chúa và thực thi sự cảm thông từ bi loan báo tin mừng toàn diện, một chiều kích bị thiếu trong giáo hội tại Pháp bấy giờ. Ông Landet nói, cộng đoàn Emmanuel này thực là một câu trả lời cho tình trạng đặc thù bấy giờ tại Pháp. Giáo hội Pháp quá trí thức trong những năm sau Công đồng Chung Vatican II và chịu đau khổ về mặt chính trị do tình trạng năm 1968 với phong trào giới trẻ, sinh viên, học sinh nổi loạn, chống đối quyền bính và cơ chế. Việc cầu nguyện không phải là điều hiển nhiên nơi các tín hữu. loan báo tin mừng cũng chẳng phải là điều hiển nhiên và có nhiều linh mục rời bỏ giáo hội.
Cộng đoàn Emmanuel mà ông Gutzard và bà Lafitte muốn thành lập gồm các tín hữu thuộc mọi giai đoạn trong cuộc sống và được các linh mục và giáo dân tập hợp trong nỗ lực cống hiến một phương thức mới sống đức tin Công giáo một cách sâu xa hơn. Trong những năm đầu, sau khi thành lập, ông Gutzard đã cùng với một nhóm nhỏ sang Hoa Kỳ để học hỏi với phong trào Công giáo canh tân trong Thánh Linh mới được khai sinh tại đây. Khi trở về Pháp, ý tưởng của ông Gutzard về cộng đoàn Emmanuel bị Đức Hồng Y Jean-Marie Lustiger, Tổng giám mục Paris, bác bỏ vì cho rằng đó là một lối sống của Mỹ không thích hợp với nước Pháp, vốn là chưởng nữ của giáo hội. Nhưng thực tế là ông Gutzard không tìm cách kiến tạo một lối sống đạo của Tin Lành, nhưng là một lối sống Công giáo. Và khi Đức Hồng Y Lustiger hiểu quan điểm về một cộng đoàn nhắm hội nhập cả giáo dân và linh mục, Ngài nhìn nhận đó là điều tốt cho giáo hội. Mặc dù có sự kháng cự của các giám mục khác, Đức Hồng Y Lustiger vẫn chúc lành và nhận bảo trợ cộng đoàn Emmanuel, và từ đó cộng đoàn lớn mạnh và triển nở. Sở dĩ nhiều người chống đối sáng kiến này là vì họ thấy có sự hợp lực giữa linh mục và giáo dân. Ông Landetter kể lại, mặc dù ông Gutzard không phải là một nhà thần học, nhưng thành công của cộng đoàn là một sự khẳng định trực giác của công đồng chung Vatican thứ hai, đặc biệt là hiến chế Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân. Trong đó, chức linh mục thừa tác được hiểu là để phục vụ chức linh mục chung. Khác với phần lớn các phong trào khác, các linh mục thuộc cộng đoàn Emmanuel được nhập tịch trong giáo phận riêng của các vị như những linh mục triều, nhưng được Đức Giám mục bổ nhiệm vào cộng đoàn Emmanuel. Theo ông Landet, đây là một quyết định quan trọng để canh tân giáo hội từ bên trong, chứ không phải từ bên ngoài tổ chức. Với sự xếp đặt như thế, các linh mục và giáo dân làm việc chung với nhau để tiến tới mục đích tối hậu của cộng đoàn, đó là sống giữa lòng thế giới, cùng nhau theo đuổi đời sống thánh thiện. Sự thu hút mạnh nhất của cộng đoàn là khi dân chúng thấy các linh mục và giáo dân hoạt động chung với nhau, chứ không cạnh tranh với nhau.
Ngày nay, cộng đoàn Emmanuel được biết đến nhiều trên thế giới như một trường truyền giáo cho người trẻ, và cũng có một trường sắp được mở tại thành phố New York, Hoa Kỳ. Thêm vào đó, họ cũng mở những khóa huấn luyện hoặc là tĩnh tâm tại các đền thánh khác nhau trên thế giới, tại Pháp thì nhất là tại Paray-le-Monial, với sự chú ý đặc biệt đến kinh nguyện và thờ lạy. Các công tác quốc tế của Cộng đoàn Emmanuel cũng được coi là một hoạt động ưu tiên nhắm vào khía cạnh bác ái và truyền giáo, cùng với các khóa học gia kêu về giáo huấn xã hội Công giáo trong đời sống thường nhật. Ông Landet gia nhập Cộng đoàn Emmanuel năm lên 20 tuổi, và từ gần 30 năm nay ông dấn thân trong sứ mạng của cộng đoàn. Đồng thời ông được các thành viên của cộng đoàn mời tham gia công việc của họ ở Lỗ Đức. Ông cho biết chính tại đó ông được đánh động vì lòng từ bi thương xót trong khi hoạt động với những người bị khuyết tịch. Niềm hy vọng của họ mang lại hy vọng cho tôi. Cũng tại đó ông gặp người mà ông kết hôn, đó là người thiện nguyện của cộng đoàn Emmanuel. Ông Landet cho biết đã có một điều ưu tiên trước khi chính thức gia nhập cộng đoàn này. Ông kể, tôi chỉ gia nhập cộng đoàn này nếu họ yêu mến Đức Giáo Hoàng và Mẹ Maria. Ngày nay trong tư cách là trưởng quốc tế của cộng đoàn, ông vẫn luôn hỏi các thành viên khác nhau như vậy. Tôi luôn hỏi họ, chúng ta yêu mến ai? Vấn đề không phải là vị giáo hoàng này có nghĩ cùng một điều như tôi, hoặc là có cùng sự nhạy cảm giống tôi hay không. Chúng ta có yêu mến người kế vị Thánh Phêrô hay không? Là tín hữu Công giáo có nghĩa là luôn hiệp thông sâu xa với vị thủ lãnh tông đồ đoàn, không có chọn lựa nào khác. Ông Landet nhìn nhận rằng triều đại giáo hoàng của Đức Phanxicô đã đưa tới nhiều thay đổi cho giáo hội, cũng như cho cộng đoàn Emmanuel, và kết quả là có những căng thẳng. Ông nói, chúng tôi đã hoàn toàn yêu mến Đức John Paul II là một trong những vị giáo hoàng lớn nhất trong lịch sử. Đức Giáo hoàng biển Đức XVI đánh động tôi rất sâu đậm vì Ngài là một người khiêm tốn phục vụ chân lý. và tôi yêu mến Đức Giáo Hoàng hiện nay rất nhiều và nghĩ là Ngài là người đúng cho thời đại chúng ta. Và chúng ta phải ủng hộ các vị giáo hoàng kế tiếp với tất cả niềm tin. Trên hết tôi tin rằng Chúa Thánh Linh hướng dẫn giáo hội, chúng ta không phải sợ gì.
Khi được hỏi xem Đức Giáo Hoàng Francisco đã đưa tới sự thay đổi đặc biệt nào đối với cộng đoàn Emmanuel, ông Landet lưu ý về sự cảm thương. Ngôn ngữ của giáo hội thường không dễ hiểu. Nhưng khi chúng ta dùng ngôn ngữ của lòng thương xót và cảm thương, chúng ta có thể nói với thế giới rằng Chúa là đấng giàu lòng thương xót và chúng tôi yêu mến các bạn và họ hiểu điều đó. Đó là ngôn ngữ của triều đại giáo hoàng này và chúng ta phải đón nhận. Trong dịp kỷ niệm 50 năm thành lập phong trào Công giáo Canh tân trong Thánh Linh, Đức Thánh Cha ca ngợi phong trào và chỗ đứng ưu tiên của họ trong việc đồng hành tiến về sự hiệp nhất. Ông Landet đồng ý rằng đó là một hồng ân đặc biệt và một đặc ân ông đã được cách đây nhiều tháng khi đề ra ý tưởng thực hiện biến cố kỷ niệm này. Trong một khóa họp các huynh trưởng của phong trào hồi mùa thu năm ngoái, ông Landet nói, vấn đề của chúng ta không phải là quá khứ chúng ta là gì, nhưng là điều chúng ta đang hiện hữu và tương lai của chúng ta. Tôi nghĩ điều này có liên hệ tới sứ mạng ngôn sứ của triều đại giáo hoàng này, liên hệ tới các vấn đề di dân, thăng tiến sự sống gia đình và hôn nhân, chiến đấu chống sự hỗn độn kinh khủng của lý thuyết gender về giống, dấn thân trong sự biến chuyển môi trường, bảo vệ mọi sinh mạng và đề cao ơn gọi của phụ nữ trong giáo hội như giáo dân, chứ không theo kiểu giáo sĩ. Nếu chúng ta dấn thân trong sự đổi mới và hiệp nhất giáo hội, thì chúng ta phải đón nhận các vấn đề đó với Chúa Thánh Linh và chúng ta phải hỗ trợ Đức Giáo Hoàng. Theo ông Landet, nếu quan điểm như thế được đón nhận, thì không những nó sẽ mang lại lợi ích cho giáo hội, nhưng còn tốt đẹp cho cả nước Pháp nữa. Trong thời kỳ hậu bầu cử hiện nay, nước Pháp bị chia rẽ và ông tin rằng cộng đoàn Emmanuel có một vai trò quan trọng trong việc giúp người khác tìm cách hiểu biết. Tôi nghĩ tại nước Pháp này, một phong trào người trẻ rất công giáo và quan tâm đến các vấn đề xã hội, tìm cách đối thoại với thế giới. Quan điểm của chúng tôi về nước Pháp là liên kết các vấn đề xã hội với các vấn đề tinh thần. Chúng ta không thể phạm những lỗi của tiền nhân chỉ chú ý tới các vấn đề xã hội mà không quan tâm đến các vấn đề tinh thần. Đó là lý do tại sao Đức Giáo Hoàng là một dấu chỉ cho chúng ta, vì Ngài là một con người linh đạo, nhắc nhở chúng ta hãy luôn cầu nguyện. Ngài khích lệ chúng ta qua lời cầu nguyện, mở mắt nhìn những tình trạng xã hội khó khăn. Đó cũng là lý do không phải ai cũng yêu mến Đức Giáo Hoàng, vì Ngài có thể là nghiêm khắc và khó khăn. Nhưng đó là lý do tại sao Ngài có lý đối với chúng ta, cho cộng đoàn Emmanuel chúng tôi và cho toàn giáo hội. Emmanuel có nghĩa là Thiên Chúa ở với chúng ta. Chúng tôi sống mầu nhiệm nhập thể và ở giữa đời. Chúng tôi không phải là một đan viện.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại chứng tá Sơ Anne Marie giúp các phụ nữ giai cấp cùng đinh ở Ấn Độ tìm được công ăn việc làm và giúp thay đổi đời sống của họ.
Về lý thuyết, Hiến pháp Ấn Độ đã loại bỏ hệ thống các giai cấp trong xã hội của nước này. Nhưng thực tế, giai cấp xã hội vẫn là lý do đưa đến việc những người thuộc giai cấp Dalit bị gạt ra ngoài lề xã hội. Vị trí xã hội thấp của họ thường dành cho họ các công việc tầm thường, bẩn thỉu và nạn mù chữ. Những người thuộc giai cấp Dalit vẫn bị coi là những người mà các giai cấp khác không nên đụng chạm tới họ. Thế nhưng, một nữ tu ở Orissa, Sơ Anne-Marie Tekekandatit Andrew, dòng Đức Mẹ Dân Mình, đã dám đối diện với các thách đố xã hội này để giúp các phụ nữ thuộc tầng lớp cùng đinh này tìm được công ăn việc làm. Sơ Anne-Marie gia nhập dòng Đức Mẹ dâng mình vào năm 1975 ở Bangalore và được tuyên khấn vào năm 1977. Sau khi khấn dòng, sơ đã phục vụ ở nhiều nơi tại Ấn Độ, rồi đến Zambia, Phi Châu. Tại các nơi này, sơ dạy học cho người nghèo, hoạt động công tác xã hội, tổ chức các nhóm, linh hoạt viên, và rồi trở thành giám tỉnh của dòng. Năm 2014, sơ đến quận Bhut, nơi mà trước đây chưa có một tín hữu công giáo nào dám thăm viếng các người dân Ấn Độ thuộc giai cấp Dalit. Sau khi đã tạo được những liên hệ ban đầu với các người dân làng và đã được họ tin tưởng, Sơ Anne-Marie quyết định giúp các phụ nữ giai cấp Dalit, phần lớn là các bà mẹ và nội trợ của gia đình. Sơ cũng biết là công việc của Sơ không đơn giản dễ dàng vì sự phân biệt đối xử với người thuộc giai cấp Dalit. Sau khi thăm viếng 6 ngôi làng, Sơ Anne-Marie đã chiếm được lòng yêu quý của dân chúng. Hiện nay, Sơ dạy học tại trường Thánh Gioan, một trường của giáo xứ Chúa Giêsu Phục Sinh. Sơ Anne-Marie chia sẻ, tôi vẫn còn nhớ ngày đầu tiên tôi đến đây. Người giới thiệu tôi với dân làng đã nói với tôi là không được đụng đến các người dân Dalit, không được ngồi trong nhà của họ. Bây giờ thì tất cả đã thay đổi. Sơ Anne-Marie chia sẻ hoạt động của mình tại Bhut. Chúng tôi đã bắt đầu với việc giúp đỡ cho các trẻ em đến trường học. Không có ai giúp tôi, trừ cha Nabokishore Digan, là cha xứ địa phương. Bên cạnh việc dạy học, ước muốn thâm sâu nhất của tôi là làm việc cho những người nghèo, cho những người mà phẩm giá và quyền lợi của họ bị chà đạp. Sơ Amari chọn các nhóm phụ nữ, tất cả đều theo Ấn Độ, những người cần hiểu các kỹ thuật và phương cách làm việc để có thể nuôi sống gia đình và chính họ. Sơ giúp cho họ trước hết tin tưởng nơi chính mình, hiểu là mỗi người có giá trị và phẩm giá và có thể là một công dân hữu ích của xã hội. Trong vòng 2 năm, chương trình của Sơ Anne-Marie đã dạy cho nhiều phụ nữ cách thiêu thùa mai vá và làm nhang, hương và nến. Hiện nay, ít nhất 30 người trong số họ đã có thể làm việc và kiếm được tiền nuôi sống gia đình. Không chỉ giúp cho các phụ nữ Dalit có công ăn việc làm, Sơ Anne-Marie còn nghĩ đến việc phá bỏ những vấn đề bị coi là cấm kỵ, mà có liên quan đến nhiều người thuộc giai cấp Dalit. Các phụ nữ đã dám đi đến các cơ quan phụ trách phát triển nông thôn trong vùng. Đây là một điều mới mẻ, vì đây là lần đầu tiên mà các phụ nữ này đi đến một văn phòng hành chánh. Sơ Anne-Marie còn cung cấp các máy may cho 8 thiếu nữ, và điều này thúc đẩy cho nhiều người khác vượt qua những nghi ngại để tham gia vào việc học nghề. Sơ chia sẻ, ban đầu người dân rất nghi ngại chúng tôi, các nữ tu và các tín hữu công giáo, khi chúng tôi mở các lớp học cho các trẻ em và cho các phụ nữ. Chúng tôi đã nói rằng họ có lẽ khó chấp nhận chúng tôi. Nhưng niềm tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa trời giúp tôi dấn thân cho người nghèo và những người đau khổ. Tôi để cho Chúa Giêsu và mẹ Nano Nagen, đấng sáng lập dòng của chúng tôi, hướng dẫn tôi. Sơ chia sẻ thêm, khi tôi hỏi người dân tại sao họ không lập các cơ sở hay công xưởng, họ trả lời, vì không có ai đến và mua các sản phẩm của chúng tôi, vì chúng tôi thuộc thành phần thấp kém và không được đụng chạm. Tôi muốn thay đổi suy nghĩ này và giúp cho họ thay đổi thái độ về nhân phẩm mà họ có từ khi sinh ra. Sơ Amari vui mừng kết luận, hiện nay các phụ nữ ở Bhut kiếm được công việc làm thợ may và cũng mở tiệm may đầu tiên trong vùng.
Trước khi kết thúc chương trình Trong Một Đời Sống Tâm Linh, Linh Mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài Linh Hồn Bất Tử hay Phục Sinh Tức Khắc.
Kính thưa quý vị thính giả, theo đạo lý Công giáo, sau khi chết, linh hồn sẽ chịu phán xét và lập tức được vào thiên đàng hoặc trải qua cuộc thanh luyện khỏi tội lỗi hoặc xuống hỏa ngục. Rồi đến ngày tận thế, thân xác sẽ sống lại và kết hiệp với linh hồn để chung hưởng hạnh phúc muôn đời hoặc lãnh hình phạt vĩnh viễn. Điều này giả thiết rằng, tuy con người chết nhưng linh hồn thì bất tử để được thưởng hoặc trừ phạt. Đó là niềm tin về linh hồn bất tử của giáo hội Công giáo, được định tín kể từ Công đồng Lateran thứ 5 năm 1513. Công đồng Vatican II lặp lại đạo lý này ở số 14 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng. Linh hồn không bị tiêu hủy khi bị tách rời khỏi thân xác. Thế nhưng, sang thế kỷ thứ 20, giáo lý này bị xét lại do vài nhà thần học Tin Lành và kế đó do vài nhà thần học Công giáo đặt ra, khiến cho huấn quyền phải lên tiếng trong một văn kiện của Bộ Giáo Đức Tin năm 1979. Giả thuyết của các nhà thần học Tin Lành. Ông Martin Luther chấp nhận đạo lý cổ truyền của Công giáo về sự phán xét riêng dành cho linh hồn và phán xét chung cả hồn và xác cũng như chung cho cả nhân loại. Thế nhưng sang thế kỷ thứ 20, và nhà thần học Tin Lành duyệt lại vấn đề và chỉ trích đạo lý Công giáo là không phù hợp với Thánh Kinh. Theo họ, Thánh Kinh chỉ nói tới sự phán xét vào ngày tận thế, chứ không nói tới sự phán xét riêng. Nhất là Thánh Kinh không nói tới linh hồn bất tử, mà chỉ nói tới thân xác phục sinh. Điều này không cứ chi lạ, bởi vì Thánh Kinh được viết trong khung cảnh văn hóa của người Do Thái, chứ không phải là của người Hy Lạp. Như chúng ta đã biết, người Do Thái quan niệm con người như là một tổng bộ, xác, hồn, khí, chứ không phải là hợp thể gồm bởi linh hồn và thân xác như là các triết gia Hy Lạp. Vì thế, thuyết linh hồn bất tử là con đẻ của triết học Hy Lạp, chứ không phải là của mặc khải Kitô giáo. Nếu không có chuyện linh hồn bất tử, thì điều gì sẽ xảy ra sau khi chết? Các thần học gia Tin Lành đưa ra nhiều ý kiến, tóm lại vào trong hai lý thuyết chính sau đây: phục sinh tức khắc hoặc cái chết hoàn toàn. Phục sinh tức khắc. Theo Paul Anhaus Emin Brunner, ý niệm thời gian chỉ có giá trị ở đời này. Sau khi đã chết thì con người đi vào cõi vĩnh hằng. Vì thế không có chuyện chờ đợi cho tới ngày tận thế. Nên sau khi chết, con người sẽ được phục sinh tức khắc. Một sự phục sinh có giá trị cho người chết hôm nay hoặc người sẽ chết trong vòng 10 thế kỷ, hai liền trước ngày Quang Lâm. Tất cả đều được phục sinh cùng lúc. Thuyết này được đặt tên là phục sinh trong lúc chết, Resurrection in the Death. Thuyết thứ hai, cái chết hoàn toàn. Đối lại, ông Oscar Kuhlmann chủ trương rằng, người chết chờ được sự phục sinh vào ngày tận thế trong trạng thái giấc ngủ. Khuynh hướng này cũng được đặt tên là thuyết cái chết hoàn toàn, chết toàn bộ con người, dựa theo quan niệm của người Do Thái. Sau khi chết, con người xuống cõi âm và chờ đợi ngày phục sinh. Thậm chí, có người chủ trương rằng, sự phục sinh sẽ là một cuộc tạo dựng mới từ hư vô. Giả thuyết của các nhà thần học Công giáo. Về phía Công giáo, việc xét lại niềm tin về linh hồn thiêng liêng bất tử được nêu lên do các cha Pierre Teilhard de Chardin và Karl Rahner. Chúng ta có thể tóm lược vào hai giả thuyết: phục sinh tức khắc và yên giấc ngàn thu. Phục sinh tức khắc. Trong một tác phẩm viết vào năm 1964, Karl Rahner cho rằng linh hồn tuy lìa bỏ thể xác nhưng không mất liên lạc với thế giới vật chất này, mà chỉ mất đi những giới hạn về thời gian và không gian mà thôi. Sau đó, Rahner bênh vực thuyết phục sinh tức khắc cùng với các nhà thần học Carré, Boros, Rorschach. Theo cha Rorschach, chuyện tận thế là một ý niệm thuộc văn chương khải huyền. Mặc khải chỉ nói tới sự viên mãn, nghĩa là khi ân cứu độ đạt tới đích điểm. Vì thế, phục sinh vào ngày tận thế không diễn ra như là một biến cố vào cuối dòng lịch sử thế giới, nhưng được thực hiện với cả một chuỗi những sự sống lại của các cá nhân khi họ được dẫn vào sự kết hiệp với Thiên Chúa. Louis Boros cũng cho rằng sau khi chết, mỗi người sẽ được phục sinh tức khắc, con người sẽ đến một thân xác để sống lại. Nhưng mà các sự phục sinh lẻ tẻ này còn khiếm khuyết và chỉ được hoàn tất vào ngày thế giới được biến đổi thành cuộc tạo thành mới. Thứ hai, in rất ngạn thu. Đó là cũng không thiếu nhà thần học như là Gonzales Ruiz Poyer, chủ trương trích con người ngủ yên cho tới ngày phục sinh cánh chung. Họ thú nhận rằng chúng ta hoàn toàn mù tịt về số phận con người sau khi chết. Tóm lại, trước đây, thần học Công giáo nói rằng sau khi chết, linh hồn bất tử và được thưởng phạt ngay lập tức. Nhưng mà sau Công đồng Vatican II có thêm hai thuyết khác, hoặc là con người sống lại lập tức, hoặc là con người chết hoàn toàn, chờ tới ngày tận thế thì sẽ được phục sinh. Huấn quyền. Chính trong hoàn cảnh đó mà ngày 17 tháng 5 năm 1979, Bộ giáo Đức Tin đã gửi một văn thư đến các hội đồng giám mục trên thế giới để nhắc nhở vài điểm quan trọng liên quan tới cánh chung. Chúng ta có thể tóm lại trong những điểm sau đây. 1. Linh hồn bất tử. Ở số 3, văn kiện khẳng định rằng trong con người có một yếu tố tinh thần tồn tại sau khi chết. Yếu tố này có nhận thức và ý chí, và vì thế cái ngã vẫn tồn tại tuy rằng thiếu thân xác. Để mô tả cái yếu tố đó, giáo hội dùng cái từ linh hồn, bởi vì được Thánh Kinh và Thánh Truyền sử dụng. Mặc dù biết rằng cái từ linh hồn có nhiều nghĩa trong Kinh Thánh, nhưng mà giáo hội nghĩ rằng không có đủ lý do nghiêm trọng để mà loại bỏ nó. Và ngoài ra, cần phải dùng một cái dụng cụ ngôn ngữ để nâng đỡ đức tin của các tín hữu. Như thế, văn kiện phân biệt giữa thực tại và ngôn ngữ. Thực tại là ở trong con người có một yếu tố tinh thần khác với thân xác. Yếu tố này không chết theo xác, nhưng tồn tại và là chủ thể của sự hiểu biết và yêu mến. Yếu tố này tạo nên cái ngã là cái tôi, ngay cả khi thiếu thân xác. Chúng ta đặt tên cho yếu tố đó là linh hồn, bởi vì nó được sử dụng trong Thánh Kinh và truyền thống giáo hội. Rất có thể là mai ngày sẽ có một từ ngữ nào thích hợp hơn, nhưng mà tạm thời ta hãy dùng từ này để diễn tả đạo đức đức tin. Tuy nhiên giáo hội cũng biết rằng cái từ hồn có nhiều nghĩa trong Thánh Kinh. Dù sao, xã hội không thể nào chấp nhận giả thuyết cái chết hoàn toàn cả hội lần xa. Điều thứ hai, sự sống lại cánh chung. Ở số 2 văn kiện nói rằng, sự phục sinh được hiểu về toàn thể con người như là sự tham dự của các Kitô hữu và sự phục sinh của Đức Kitô. Một cách gián tiếp, văn kiện phi bác cái thuyết phục sinh lập tức vào lúc chết. Bởi vì nếu chủ trương phục sinh vào lúc chết, đang khi cái xác còn nằm đó, thì thế nào mà gọi là phục sinh cho được? Mặt khác, nếu sự phục sinh xảy ra cho từng người vào lúc chết, thì sự phục sinh vào thời cánh chung đâu còn ý nghĩa gì nữa. Những hệ luận khác, giả thuyết cái chết hoàn toàn hoặc phục sinh vào lúc chết có những hậu quả nguy hiểm đối với niềm tin và phục vụ của giáo hội Công giáo. Cái thuyết con người chết hoàn toàn khiến cho việc cầu nguyện cho các linh hồn qua đời, kể cả việc tuân các thánh, trở thành vô nghĩa lý. Thuyết phục sinh vào lúc chết đưa tới nguy cơ là làm giảm nhẹ đặc ân của Đức Maria hồn xác lên trời. Xã hội tin rằng Đức Maria được hưởng diễm phúc phục sinh sau khi mãn cuộc đời dương thế, khác với các phần tử còn lại của nhân loại sẽ phục sinh vào ngày tận thế. Nếu tất cả mọi người đều được phục sinh vào lúc chết, thì còn chi là đặc ân cho Đức Maria nữa. Một vài suy tư. Dựa theo văn kiện của Ủy ban Thần học Quốc tế về một vài vấn đề cánh chung năm 1992, chúng ta có thể bổ túc một vài suy tư như sau đây. Nhận định về sự khác biệt giữa hai nền văn hóa. Chúng ta đừng nên quá lược giản vấn đề khi nêu lên sự khác biệt giữa văn hóa Do Thái và văn hóa Hy Lạp. Tuy văn hóa Do Thái không phân biệt rõ ràng giữa hồn và xác, nhưng không vì thế mà họ cho rằng cái chết tác động đến toàn thể con người. Toàn thể con người bị chết. Không hẳn như vậy. Sau khi chết, vẫn còn một cái yếu tố bóng mờ, Rephaim ở dưới âm phủ, và thậm chí các thánh bị hủy nhiệm hy vọng rằng sẽ được về với Chúa. Cái riêng sách khôn ngoan đã chấp nhận ý tưởng linh hồn bất tử của những người công chính đang ở trong tay Chúa, dù trước mắt người đời họ ra như đã chết. Văn hóa Hy Lạp. Tuy văn hóa Hy Lạp phân biệt rõ ràng hai yếu tố hồn và xác, nhưng khi bàn đến sự liên hệ giữa hai yếu tố đó thì có những thuyết khác nhau. học thuyết Plato quan niệm rằng chỉ có linh hồn mới thực sự là con người, còn thân xác chỉ là tù đạo. Còn thuyết của Aristotle thì quan niệm linh hồn là cái mô thể của thân xác và cần tới thân xác để mà thủ đắc các ý niệm. Sự tiến triển của Mặc Khải. Mặc Khải Thiên Chúa không nhất thiết gắn liền với văn hóa Do Thái. Lời Chúa có thể được diễn tả qua nhiều nền văn hóa khác nhau. Cách riêng từ Cựu Ước sang Tân Ước, ta thấy có sự tiến triển đạo lý về sự thưởng phạt và về thân phận con người sau khi chết. Đạo lý Công giáo không chỉ chấp nhận văn hóa Hy Lạp mà còn nâng cao nó lên. Thực vậy, triết học Aristotle chấp nhận linh hồn bất tử, không bị hủy diệt với thân xác. Nhưng mà ông ta lúng túng không biết làm cách nào linh hồn tự tại sau khi khỏi thân xác, xét rằng linh hồn cần đến thân xác để hiện hữu và hoạt động. Nhờ ánh sáng đức tin, Thánh Thomas Aquino đã soi sáng thêm cho Aristotle và cho thấy rằng sau khi chết, linh hồn hiện hữu nhờ quyền năng của Thiên Chúa và mong được tái hợp với thân xác vào lúc phục sinh. Sự phục sinh là một chân lý mặc khải, chứ không phải là một khám phá của triết học. Ngoài những đoạn văn nói về linh hồn bất tử trong sách Khôn Ngoan, các nhà thần học thường chứng dẫn một đoạn văn của Thánh Phaolô về niềm tin của sự sống sau khi ra khỏi thân xác, đó là 2 Cô-rinh-tô chương 5 câu 1 tới câu 10. Khi Thánh Phaolô so sánh đời sống hiện tại trong thân xác như là cái áo hoặc ngôi nhà, ông mong được ra khỏi thân xác để về với Chúa. Văn kiện của Ủy ban Thờ Quốc tế còn trên đoạn văn Matthew 10:28. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác ở trong hỏa ngục.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tứ đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.